Thưa các anh chị, tuần vừa rồi tôi có nhận được một số thư của các bạn, trong đó nói về vấn đề phá thai và vạ khi phạm tội phá thai. Thì tôi đã nhận được tất cả những thư đó. Thế thì các bạn đã gửi thư thì xin an lòng, Chúa ban cho các bạn sự bình an trong tâm hồn. Ngoài ta có một thắc mắc khá là dài và cũng quan trọng, cho nên tôi đọc lên đây để chia sẻ với các anh chị. Con có một thắc mắc muốn nhờ cha giải thích, là con cái giáo hội chúng con có nghĩa vụ phải vâng theo lời dạy bảo của giáo quyền. Thế nhưng khi con chia sẻ điều này với những người bạn công giáo thì con nhận được phản hồi rằng giáo hội cũng là những con người đầy bất toàn. Trong lịch sử, giáo hội cũng đã mắc nhiều sai lầm như các cuộc truy bắt người dị giáo, thiêu sống họ trên giàn hỏa thiêu, một việc mà ngày nay chúng ta coi là vô nhân đạo. Rồi 13 cuộc thập tự chinh mà kết quả là cả triệu người chết và mối thù hằn với Hồi giáo. Thời Trung Cổ, giáo hội bị chi phối bởi các dòng có thế lực, thậm chí cả ở cấp cao nhất là giáo hoàng. Các bạn của con kết luận rằng các quyết định của giáo hội cũng chỉ để phục vụ quyền lực của một nhóm người, và họ nghĩ rằng không cần tuân theo sự dạy dỗ của giáo hội mà tự dùng lý trí của mình quyết định. Mong cha giải thích cho. Thắc mắc là rất là quan trọng. Tôi không nghĩ là có thể giải thích được cho bạn gửi lá thư đây, cũng như là cho tất cả các anh chị một cách thấu đáo không. Nhưng tôi cũng chia sẻ một vài suy nghĩ của mình khi đọc cái thắc mắc này. Trước hết là về mầu nhiệm giáo hội. Các anh chị có nhớ cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Thánh Phêrô mà chúng ta coi như là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử giáo hội công giáo? Khi Thánh Phêrô tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Chúa Giêsu nói với Phêrô làm sao? Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực hỏa ngục cũng không thể thắng được. Trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Hội thánh là hội thánh của Chúa chứ không phải hội thánh của chúng ta. Nhiều khi mình chỉ nhìn hội thánh như một tổ chức con người thôi, mà mình quên mất rằng hội thánh trước hết là hội thánh của Chúa. Cũng như sau này, khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu lại một lần nữa đối thoại với Thánh Phêrô và hỏi Ngài 3 lần: con có yêu mến Thầy hơn những người này không? Và sau mỗi lần Phêrô trả lời là: thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy. Thì Chúa Kitô phục sinh nói làm sao? Con hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy. Chúa Kitô phục sinh không nói rằng hãy chăn dắt đoàn chiên của anh, mà là chiên của Thầy. Cái chi tiết rất nhỏ nhưng mà nhiều khi chúng ta không để ý. Cho nên giám mục hay linh mục được gọi là mục tử, là người chăn chiên thì cũng đúng thôi, nhưng mà theo một nghĩa tương đối. Chỉ có Chúa Giêsu mới là mục tử. Giáo hoàng hay giám mục linh mục thì cũng là chiên của Chúa thôi. Và giáo hoàng hay giám mục linh mục chăm sóc chiên là chiên của Chúa chứ không phải chiên của mình. Cho nên có lần tôi có chia sẻ với các linh mục rằng cái lời đó cảnh giác chúng ta trước nguy cơ sở hữu hóa đoàn chiên, biến đoàn chiên thành sở hữu riêng của mình mà quên mất rằng không phải mình giỏi lắm đây, chỉ là người quản lý. Cho nên tôi nhắc lại hai đoạn thánh kinh rất vắn gọn như vậy để các anh chị và các bạn biết mầu nhiệm giáo hội. Giáo hội trước hết là giáo hội của Chúa, nhưng giáo hội lại được xây trên nền đá Phêrô. Mà sau khi Chúa Giêsu nói con là đá và trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, mình đọc tiếp sách Phúc Âm thì mình thấy nào là ông ấy chối Chúa, nào là ông ấy bỏ Chúa, ông chạy trốn. Đá đấy. Cho nên trên bình diện nhân loại, giáo hội cũng có những thiếu sót, những lỗi lầm như bạn kể ra ở đây. Tôi không chối. Đó là sự kiện lịch sử. Nhưng khi chúng ta nhìn giáo hội theo chiều kích mầu nhiệm để khám phá ra giáo hội trước hết là giáo hội của Chúa, giáo hội là một cộng đoàn nhân loại nhưng mà đồng thời là giáo hội của Chúa, thì chúng ta thấy được rằng giáo hội tồn tại không phải bởi sự khôn ngoan và quyền năng của mình, mà là tồn tại nhờ quyền năng của Chúa. Bao lâu mà chúng ta chỉ có bám vào quyền năng của con người, chúng ta không tồn tại được. Mà phải tập nhìn thấy giáo hội tồn tại là nhờ quyền năng, nhờ sức mạnh của Chúa. Đó là điểm thứ nhất tôi muốn chia sẻ với các anh chị.